cúng thần tài. Người nào cũng đều muốn phát tài cúng thần tài. Nhưng người thời trước có trí tuệ, thông minh, họ không mê tín. Thần tài là vị nào vậy? Nghe nói hiện tại người đại lục cúng thần tài, có thể cũng bị ảnh hưởng Đài Loan. Đài Loan cúng thần tài, cúng Quan Công, Quan Vũ thời Tam Quốc. Quan Công chứ phát tài có quan hệ gì chứ? Không có quan hệ gì. Quan Phu Tử, con người này tôi xem thấy sở trường của ông không có gì, trung nghĩa. Hai chữ này ông đã làm được. Nếu chúng ta cúng Quan Phu Tử, học trung nghĩa của ông, chân thật là oai vũ bất phục, phú quý không màng, là mô phạm để chúng ta làm người. Bạn thấy khoảng thời gian ông ở nơi Tào Tháo, Tào Tháo dùng hết tâm sức hy vọng ông chân thật đầu hàng để ông sử dụng. Thế nhưng Quan Phu Tử thân tuy là ở nơi Tào Vinh, tâm thì thường hay nhớ đến hiền chủ. Đây là mô phạm tốt nhất cho người đời sau. Ngài tuy là vượt năm quan, trảm sáu tướng, chỉ đến hiền chủ bên đó, Tào Tháo vẫn là rất bội phục đối với ông ấy. Người trung nghĩa như vậy ở thế gian này rất khó tìm. Không những hiện tại không có, vào thời xưa cũng rất ít. Người hiện tại không nói trung nghĩa, thấy lợi thì quên nghĩa. Chỗ nào đãi ngộ tốt một chút, đi gì cao một chút thì lập tức chạy theo. Cho nên con người như vậy đều phải nên cúng dường Quan Phu Tử. Thường hay nhìn thấy Ngài, chính mình sanh tâm hổ thẹn. Trung Quốc thời xưa cúng thần tài là cúng ai? Là Phạm Nạp. Người đọc sách xưa có lẽ biết ông là thời đại Chiến Quốc, đại phu của Diệt Dương Câu Tiễn. Diệt Dương cũng tương đối cừ khôi. Các vị phải nên biết, đó là từ xưa đến nay, trong nước ngoài nước, anh hùng hào kiệt xây dựng một chính quyền chẳng phải là một việc thật khó. Quốc gia sau khi diệt vong lại phục hưng thì rất là khó, ở trong lịch sử rất ít thấy. Sau khi diệt vong có thể phục hưng không dễ dàng. Ở trong lịch sử Trung Quốc, Diệt Dương Câu Tiễn là thí dụ thứ nhất. Ông làm thành công, ông đích thực sau khi bị nước Ngô tiêu diệt có thể phục hưng lại, có thể báo được thù, đều nhờ ở Phạm Nạp, Văn Chủng hai người này trợ giúp. Hai người này là tay trái tay phải của Diệt Dương, trợ giúp ông hồi phục quốc gia, tiêu diệt lại nước Ngô. Phạm Nạp thông minh, sau khi đại công cáo thành, ông liền khuyên Văn Chủng phải mau rời khỏi. Diệt Dương Câu Tiễn con người này, ông nhận biết rất rõ ràng, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Khuyên ông phải rời khỏi, bảo toàn tánh mạng của chính mình. Diệt Dương Câu Tiễn ở vào lúc hoạn nạn, những người có tài năng ông rất xem trọng. Khi thiên hạ thái bình ông không cần, sợ họ tạo phản, luôn tìm biện pháp để trừ bỏ họ. Cho nên Phạm Nạp thông minh, ông tự mình rời bỏ, lưu lại một bức thư cho Văn Chủng. Sau khi Văn Chủng xem xong, cho rằng không nghiêm trọng như ông đã nói đến như vậy. Kết quả không ngoài dự đoán của Phạm Nạp, Câu Tiễn ban cho Văn Chủng tự chết. cho nên Văn Chủng chết, tự sát, giết công thần. Ở Trung Quốc, mỗi một triều đại gần như đều có cái việc như vậy, giết công thần. Phạm Nạc lén trốn đi, đổi tên, đổi họ, đổi tên là Đào Chu Công, làm nghề buôn bán. Ông men theo con đường Tây Thi mà làm ăn buôn bán. Làm ăn không bao lâu, phát tài to. Sau khi phát tài, ông đem tất cả tiền của ra bố thí hết, cứu tế bần khổ, thảy đều thí hết. Bắt đầu từ buôn bán nhỏ, lại làm vài năm, lại phát tài. Phát tài rồi, ông lại bố thí. Trên sách sử ghi chép, tam tụ tam tán, ông có thể tán tài ra, bố thí ân đức. Đây là tấm gương tốt cho người buôn bán. Người làm buôn bán kiếm được tiền của xã hội, hoàn trả về cho xã hội. Cho nên cúng dường Ngài là thần tài, rất có đạo lý. Thương nhân mô phạm, chúng ta kinh doanh buôn bán phải lấy Phạm Nạc làm mô phạm. Ông là người chân thật thông minh, thật có trí tuệ, thật có học vấn. Không luận làm bất cứ việc gì, ông đều thành công. Cho nên phải hiểu được tán tài, biết được kết ân huệ với tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là kết duyên. Chúng sanh nhận được ân huệ thì chính chúng ta có thể gặp nạn hay sao? Không thể nào. Không có gì ăn, tự nhiên có rất nhiều người đưa đồ ăn đến. Bạn xem từ tại giường nào. Không quần áo mặc, có rất nhiều người đưa quần áo đến cho bạn. Bạn không thiếu bất cứ thứ nào. Không có nhà để ở, có người đưa nhà cho bạn ở. Vì sao bạn có thể có quả báo như vậy? Bố thí. Chỉ cần bạn chịu bố thí thì được. Phước báo tự nhiên. Bạn nói xem, vì tự tại không? Cho nên tiền không nên đi đầu tư, tiền không nên để ở ngân hàng, để ở đâu cũng không đáng tin. Bố thí cho tất cả chúng sanh, đó chính là thật đáng tin, nhất định không thể mất. Hơn nữa cái lợi tức đó đều là nhiều hơn so với lợi tức mà ngày nay các vị làm bất cứ buôn bán gì, không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Tôi nói lời này với các vị là lời chân thật. Nếu các vị không tin tưởng, bản thân tôi chính là thí dụ. Bạn xem, mười phương cúng dường đến cho tôi thấy đều đem bố thí hết. Tôi đi đến bất cứ nơi nào, trên người không cần mang theo một phân tiền. Nghĩ cái gì, người ta đều đưa đến cho tôi, đều cúng dường hết, dùng không hết. Như vậy thật tự tại. Thọ dụng trên đời sống vật chất chân thật là tùy tâm sở dục, không hề có kém khuyết chút nào. Con người của tôi đời trước không có phước, một chút phước báo cũng không có. Phước báo này của tôi là tu được từ lúc nào? Sau khi học Phật, hiểu rõ được đạo lý này, tôi mới thật làm. Vì thì phương pháp bố thí này Đại sư Chương Gia dạy cho tôi, tôi thật làm, đã làm rất có hiệu quả. Tôi tin sâu không nghi, chân thật tin tưởng. Đại sư Ngài dạy tôi làm, Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Chỉ cần bạn chịu bố thí, nếu bạn thiếu kém thứ gì, trong lòng vừa nghĩ thì liền đến, thì có người đưa đến liền. Tuyệt diệu không thể nói. Những năm đầu cái tu được còn tương đối ít, thế nhưng liền đã có cảm ứng. Khi tôi đang cầu học, đời sống của tôi rất là gian khổ, rất là khó khăn, không phải là người thông thường có thể trải qua được ngày tháng như vậy. Tôi mong muốn là thứ gì? Kinh sách. muốn nghiên cứu kinh giáo, muốn có kinh sách. Khi trong lòng vừa nghĩ, đại khái luôn là không đến một tháng thì có người mang đến. Tôi chỉ ghi nhớ có một quyển sách 6 tháng mới có người mang đến cho tôi. Đó là một lần dài nhất, Trung Quán Luận Sớ. Tôi nghĩ qua 6 tháng mới có người mang đến cho tôi. Các thứ khác như Hoa Nghiêm Kinh Sớ sao, khi tôi vừa mới học Phật, trong lòng niệm muốn có loại này, trong một tháng thì có người mang đến cho tôi. Chân thật là hữu cầu tác ứng. Chỉ cần là mong cầu đúng lý, đúng pháp thì đều có cảm ứng. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. Hơn nữa, nhiều năm đến nay, từ 26 tuổi học Phật thì tôi thật làm, do lão sư dạy cho tôi. Tôi chăm chỉ làm, càng làm cảm ứng càng không thể nghĩ bàn. Cho nên tôi đối với từng câu từng chữ trên kinh Phật đã nói, tin sâu không nghi. Bạn có thể y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bột báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.